Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm lần này, nhân mùa lễ tạ ơn, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Mừng lễ tạ ơn của tác giả Tâm Diệu.
Gọi là ngày gà Tây. Và theo thống kê cho biết, mỗi năm có hơn 40 triệu con gà Tây bị giết cho người dân Hoa Kỳ ăn mừng. Trong dịp lễ này, ngoài món gà Tây nướng, còn có các món khoai lang, bắp ngô và bí đỏ.
Tài liệu lịch sử Hoa Kỳ, những người tiền phong đến phần đất mới này đã phải chịu nhiều gian nan cực nhọc do khí hậu khắc nghiệt, bệnh hoạn và đất hoang chưa bao giờ khai phá. Với sự giúp đỡ, chỉ bảo kinh nghiệm trồng hoa màu của thổ dân trong vùng, họ đã khắc phục được mọi khó khăn. Và để tỏ lòng biết ơn đất trời và những người bạn mới, họ đã mời thổ dân trong vùng tham dự bữa ăn với những món ăn do chính họ cày cấy như khoai lang, bắp ngô, bí đỏ và gà rừng vào một ngày cuối tháng 11, và từ đó có tục lệ này.
Khởi đi từ câu chuyện chiếc tàu Mayflower tháng 9 năm 1620, một nhóm gồm 102 người, trong đó có 44 người thuộc giáo phái Separatist, tức là nhóm ly khai giáo hội Anh Quốc giáo, muốn tìm đất sống mới và có quyền tự do tín ngưỡng, đã lên chiếc tàu buồm Mayflower rời cảng Plymouth bên Anh, vượt Đại Tây Dương sang Bắc Mỹ. Sau cuộc hành trình vất vả dài 65 ngày, tàu Mayflower không đến được nơi dự tính là vùng Virginia, mà lại bị gió bão trôi dạt lên phía Bắc, đến một vùng ngày nay thuộc tiểu bang Massachusetts vào tháng 11 năm 1620. nhóm di dân này được gọi là Pilgrims, đã trở thành những người đầu tiên định cư trên đất Mỹ, lập ra thành phố New Plymouth ngày nay.
Do không chịu nổi đói và rét của mùa đông lạnh giá đầu tiên nơi vùng đất mới, phân nửa những người di dân đã chết. Tới mùa xuân năm sau, 1621, họ mới liên lạc được với thổ dân da đỏ Wampanoag và được những người thổ dân này giúp đỡ trong vấn đề trồng hoa màu, cách bắt cá và săn thú rừng, và họ đã gặt hái được kết quả. Sau đó, những người di dân sống sót quyết định làm lễ tạ ơn trời đất và tạ ơn những người bản xứ da đỏ đã giúp đỡ họ, vì họ tin rằng nếu không có những người dân tốt bụng này thì họ không thể tồn tại được qua năm đó. Và đây là sự kiện khởi đầu cho truyền thống Thanksgiving của Hoa Kỳ, và truyền thống này còn mãi đến ngày nay.
Hơn 100 năm sau, với mục đích tạo dựng tinh thần đoàn kết giữa các người di dân chống lại ngoại xâm, tháng 10 năm 1789, Tổng thống Washington đã công bố ngày lễ tạ ơn toàn quốc đầu tiên vào ngày 26 tháng 11. Điều này xác định được tính chất đặc thù của ngày lễ tạ ơn, trong khi dân Hoa Kỳ đang phát động cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc ra khỏi sự đô hộ của Anh quốc.
Vào những năm 1830, khi tình hình nước Mỹ bắt đầu bị chia rẽ và các tiểu bang miền Nam đòi ly khai, Tổng thống Lincoln tuyên bố chọn ngày thứ năm của tuần lễ cuối tháng 11 năm 1863 làm ngày lễ tạ ơn, nhằm tạo nên tình đoàn kết dân tộc trong lúc cuộc nội chiến Nam Bắc của nước Mỹ đang vào thời kỳ tương tàn và ác liệt nhất. Ông nhận thức được tầm quan trọng của ngày lễ tạ ơn và cũng muốn nhắc nhở dân Mỹ nhớ đến công ơn của những người di dân đầu tiên đã xây dựng nên đất nước Hoa Kỳ.
Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains' majesty above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee, and crowned thy good with brotherhood from sea to shining sea.
Không dựa theo một tôn giáo nào, lễ tạ ơn trải qua gần 400 năm đã trở thành ngày hội của cả quốc gia. Cảm ơn trời đất cho mọi người đủ cơm ăn áo mặc. Truyền thống lễ tạ ơn của người Hoa Kỳ rất đẹp, không mang tính chất chính trị, không dành riêng cho một tôn giáo hay để tưởng niệm một cá nhân nào. Tạ ơn là ngày lễ cho tất cả các dân tộc có mặt trên nước Mỹ, vốn là những người di dân, để họ bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với đất nước, dân tộc, văn hóa và nền tự do dân chủ của Hoa Kỳ. Ngày lễ tạ ơn giúp cho người di dân có cơ hội nói lên lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân và những sự hy sinh của những người có công xây dựng đất nước.
Ý nghĩa ngày lễ này gắn liền với lòng biết ơn của con người, nên rất đáng được chúng ta, những người di dân đến sau, trân quý và áp dụng. Trong giai đoạn đầu tiên định cư nơi xứ sở này, chúng ta cũng đã gặp vô vàn khó khăn, nhưng cuối cùng, dân tộc Hoa Kỳ và đất nước này đã giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, và chúng ta đã thành công, không có mùa màng, nhưng được công ăn việc làm tốt, buôn bán thịnh vượng, phát đạt, từ tiểu thương bán lẻ, từ làm móng tay, làm tóc, đến buôn bán nhà cửa và thị trường chứng khoán. Vì thế, chúng ta rất nên tổ chức lễ tạ ơn, sum họp gia đình, tùy theo tôn giáo của mình.
Với Đạo Phật, lễ tạ ơn cũng không ngoài tinh thần lễ tứ ân mà người con Phật phải luôn luôn nhớ tưởng và báo đền. Theo Kinh Tâm Địa Quán, bốn ơn đó là ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn quốc gia xã hội và ơn tam bảo.
Trong bốn ơn thì ơn cha mẹ là ơn đứng hàng đầu, lớn lao, sâu rộng tựa như trời biển. Chúng ta ra đời, lớn khôn, trưởng thành, rồi góp mặt với xã hội là do công ơn cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng. Từ lúc bé thơ cho đến khi thành người, cha mẹ đã tốn không biết bao nhiêu là công sức, khổ nhọc để cho ta nên người. Cha mẹ đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt trong cuộc sống để cho ta hưởng trọn được những gì tốt đẹp nhất trong đời. Lòng hy sinh của cha mẹ dành cho con không bờ bến. Cho nên, bổn phận làm con không những phải nhớ ơn mà phải biết báo đền công ơn dưỡng dục và sanh thành của cha mẹ. Thông thường, chúng ta chỉ lo cho cha mẹ phần vật chất như cơm ăn, áo mặc, món ngon vật lạ, chăn ấm, nệm êm, nhà cao, cửa rộng và không làm những việc để cha mẹ phải mang tiếng xấu hay không vui. Nhưng theo đạo Phật, như thế vẫn chưa đủ.
Vậy thì bằng cách nào chúng ta có thể báo đền xứng đáng công ơn lớn lao đó? Đức Phật dạy, chúng ta không những báo hiếu cha mẹ phần vật chất mà phải báo hiếu cả về phần tâm linh. Bởi vì việc nuôi dưỡng vật chất chỉ báo đáp công ơn cha mẹ trong cuộc đời này, còn báo đáp về phần tâm linh là hướng dẫn cha mẹ về phía con đường giải thoát, bỏ ác làm lành, tự thanh tịnh tâm ý, tức là bỏ con đường vô minh, u tối và hướng đến ánh sáng trí tuệ. Nếu cha mẹ không có lòng tin, thì hướng dẫn để cha mẹ có lòng tin vào Phật Pháp, xa lìa hẳn ác Pháp và sống trong thiện Pháp. Nếu cha mẹ có lòng tham, thì khuyến khích cha mẹ thực hành hạnh bố thí. Nếu cha mẹ có tâm ác, thì khuyến khích cha mẹ thực hành hạnh từ bi. Có như thế thì việc báo đền ơn cha mẹ mới đầy đủ, vẹn toàn.
Thế giới chúng ta đang sống là một sự kết hợp hài hòa giữa cái này và cái khác. Thiếu cỏ cây, đất nước, ánh sáng mặt trời, chúng ta khó có thể tồn tại. Hay nếu sống được thì chúng ta cũng sẽ sống trong ốm đau, bệnh tật và đời sống sẽ tẻ nhạt khi thiếu vắng tiếng chim hót lúc ban mai, thiếu hoa nở khi trời vào xuân, thiếu tiếng nước chảy róc rách của mạch nước từ hang đá, thiếu tiếng ào ạt liên tục của dòng thác tạo thành bản nhạc rừng vĩ đại. Và con người sẽ sống cô đơn khi thiếu đồng loại của mình, sẽ héo mòn mỗi ngày, rồi sẽ trở thành trơ trọi, mất sức sống.
Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới của sự tương tức, tương nhập, trùng trùng duyên khởi. Thế giới của cái này có thì cái kia có, và cái này không thì cái kia cũng không. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới của nợ nần nhau, của trả vay, vay trả nhiều đời. Chính tấm thân của chúng ta cũng là một sự vay mượn. Tâm thức của chúng ta là một dòng luân lưu của ý thức từ nhiều người khác nhau, của ngoại cảnh và nội giới.
Suy nghĩ và hiểu được như vậy, chúng ta mới biết được rằng dù hiện tại chúng ta và những sinh thể khác không biết nhau, nhưng trong quá khứ có thể đã có nhiều liên hệ mật thiết với nhau.
Hiểu được như thế thì chúng ta không thể không nghĩ đến nỗi thống khổ của người khác hay nhân rộng ra là những sinh thể khác. Chúng ta cần phải cân nhắc trong ý nghĩ và hành động để không làm hại người, hại vật và hại mình, là chúng ta đã biết được cách tri ân và báo ân giữa người và người, giữa người và môi trường chung quanh, để tạo nên một thế giới loài người sống có hòa ái. Phát tâm như vậy chính là suối nguồn của tri ân và báo ân đến với chúng sanh.
Con người sinh ra và sống ở đời là đã chịu rất nhiều những ân huệ của nhau. Ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn mưa, ơn nắng, ơn cỏ cây, hoa lá và ơn quốc gia xã hội. Ơn những người đã dày công lập quốc và mở mang bờ cõi. Ơn công lao những lòng dũng cảm giữ gìn an ninh, và những nhà khoa học miệt mài nghiên cứu tìm tòi để thăng tiến cuộc sống tiện ích cho mọi người. Chúng ta nhớ ơn chúng sanh, nhớ ơn quốc gia xã hội, trong đó bao gồm ơn dân tộc và quốc gia đã cưu mang chúng ta, đã cho chúng ta thừa hưởng những di sản tinh thần quý báu như dân chủ và tự do, cùng là những tiện nghi công cộng vật chất. Khi ăn hột bách hay hạt gạo, chúng ta còn nhớ đến người cấy trồng. Huống hồ khi chúng ta lái xe an toàn trên xa lộ, bay trên không trung an lành nhanh chóng, hay đi tàu thuyền trên các hải lộ mà không nhớ đến tiền thuế, đóng góp của những thế hệ trước chúng ta đã tạo dựng nên quốc gia này. Mỗi người chúng ta, dù muốn, dù không, cũng cần đến người khác. Tất cả đều có liên hệ, hỗ tương với nhau, nên chúng ta phải sống với tấm lòng biết ơn lẫn nhau.
Và cuối cùng trong bốn ơn là ơn Tam Bảo. Ơn Phật, ơn Pháp và ơn Tăng đã soi đường dẫn dắt chúng ta vượt thoát phiền não và ra khỏi sinh tử luân hồi. Quả thật, không có nỗi khổ nào lớn lao bằng nỗi khổ cứ thăng trầm ngụp lặn mãi trong luân hồi sinh tử. Đức Phật đã thấy như thế, và Ngài đã tìm ra con đường giải thoát để hướng dẫn chúng ta cũng được giải thoát như Ngài. Ngài đã từ bi phương tiện giáo hóa, mở nhiều cánh cửa để chúng ta gieo trồng thiện căn, phúc đức. Sở dĩ hôm nay chúng ta gặp được Phật Pháp để biết được đâu là thiện căn để gieo trồng từ trước và đâu là ác nghiệp, nếu gây ra sẽ nhận lãnh quả báo xấu trong tương lai. Tất cả những hiểu biết ấy của chúng ta hôm nay là từ Phật, Pháp và Tăng truyền dạy lại. Đó là ơn Tam Bảo mà chúng ta phải biết và phải đền đáp.
Ngày lễ tạ ơn đã trở thành một ngày lễ được dân Mỹ tôn trọng nhiều nhất, bất kể tôn giáo và nguồn gốc dân tộc. Qua đó, người ta xem sự biết cảm ơn lòng tốt của người xung quanh là điều không thể thiếu vắng trong sinh hoạt xã hội. Với cái nhìn sâu rộng, người ta muốn mang trọn vẹn ý nghĩa cảm tạ vào trong mùa Thanksgiving. Nó không đơn giản chỉ là một ngày quốc lễ, mà là một phần của nền văn hóa Hoa Kỳ. Có lẽ, ngày lễ tạ ơn là cơ hội thuận tiện cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn nhau, không chỉ riêng với đấng thiêng liêng tôn giáo, với tứ ân trong Phật giáo, mà với mọi người thân như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, tình nhân và những người gần gũi trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu được, hãy trao nhau một món quà nho nhỏ hay chỉ một câu nói cảm ơn chân tình qua tấm thiệp hay email để biểu lộ tấm lòng nhớ nhau và biết ơn nhau. Những nghĩa cử cao đẹp này sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống cho mọi người quanh ta.
Chúng ta ăn mừng lễ tạ ơn trong tinh thần lễ tứ ân, trong niềm hân hoan vui mừng thành đạt sau một năm trời làm việc hăng say, học hành tấn tới, buôn bán mệt nhọc. Kính gửi đến quý thính giả và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng một mùa lễ tạ ơn tràn đầy an lạc và hạnh phúc.
Lạy tạ ơn mẹ thương mình thiêng liêng, lời mẹ êm ái cho con bình yên. Lạy tạ ơn mẹ hiến trọn cuộc đời, yêu thương vô tận, vui buồn đầy vui. Lạy tạ ơn mẹ nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn trăng sao. Lạy tạ ơn mẹ tình những lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha cho con ánh sáng nhìn trùng vượt qua. Lạy tạ ơn mẹ Lạy tạ ơn cha, ơn thầy, ơn bạn, ơn đời cho ta. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn của tổ quốc, ơn người gần xa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua bài Mừng lễ tạ ơn của tác giả Tâm Diệu qua phần diễn đọc của Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Quý vị cũng đã thưởng thức ca khúc Bài ca tạ ơn, thơ Thanh Trí Cao, Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và trình bày, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền ca 3, chủ đề Một đóa sen hồng, do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành vào năm 1999.
Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin quý vị trực tiếp gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý khán giả và quý đồng hương Phật tử viếng thăm căn nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Lạy tạ ơn mẹ từ mình thiêng liêng, lời mẹ êm ái cho con bình yên. Lạy tạ ơn mẹ hiến trọn cuộc đời, yêu thương vô tận, vui buồn đầy vơi. Lạy tạ ơn mẹ nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn trăng sao. Lạy tạ ơn mẹ tình những bao la, cho con hiểu biết lời mẹ thiết tha. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con ánh sáng nhìn chung vượt qua. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn thầy, ơn bạn, ơn đời cho ta. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn của tổ quốc, ơn người gần xa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về với chân tâm lần tới.